Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 5 tháng 3, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Thanh Hiển sẽ nói về đề tài Giáo hội Philippines và các hoạt động thăng tiến quốc gia. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại câu chuyện từ chiếc tạp dề đến chiếc áo ăn ba. Hành trình từ một đầu bếp trở thành linh mục của cha Stefan Esplet. Sau đây, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 3 2018, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật, nói về việc Chúa Giêsu đánh đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ Jerusalem. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi presenta nella versione di Giovanni l'episodio in cui Gesù scaccia i venditori dal tempio di Gerusalemme.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay kể về việc Chúa Giêsu đánh đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ Jerusalem. Chúa đã thực hiện hành động ấy bằng cách lấy dây làm roi mà xua đuổi và lật nhào bàn ghế. Chúa nói: Các ông đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Hành động quyết liệt này được Chúa thực hiện vào dịp gần lễ vượt qua. Điều ấy gây ấn tượng mạnh mẽ trong dân chúng, đồng thời gây tức giận thù nghịch trong giới hữu trách tôn giáo và trong những kẻ cảm thấy bị đe dọa lợi ích kinh tế. Nhưng chúng ta cần phải giải thích thế nào về những điều này? Chắc chắn, hành động của Chúa không phải là kiểu bạo lực để tác động lên những chính sách công. Nhưng hành động của Chúa là hành động tiêu biểu của các bậc ngôn sứ. Các ngôn sứ thường lên tiếng tố giác khi người ta lạm dụng danh thánh Thiên Chúa. Câu hỏi được những kẻ chất vấn Chúa đặt ra là câu hỏi về thẩm quyền. Người Do Thái hỏi Chúa: Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có thẩm quyền làm những điều ấy? Điều đó có nghĩa là họ đòi hỏi Chúa Giêsu phải chứng minh cho họ thấy thực sự Chúa hành động nhân danh Thiên Chúa. Để giải thích việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem, các môn đệ trích dẫn câu Thánh Vịnh 69: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Thánh Vịnh này diễn tả lời cầu xin ân trợ giúp trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, khi phải đối diện với sự căm ghét của kẻ thù. Hoàn cảnh ấy rồi cũng sẽ đến với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Vì nhiệt tâm với Chúa Cha, vì nhiệt tâm lo việc nhà Cha, mà Chúa Giêsu sẽ bị treo trên thập giá. Sự nhiệt tâm của Chúa, tình yêu của Chúa là hy sinh chính bản thân mình. Thực sự, dấu lạ để Chúa chứng tỏ cho thấy thẩm quyền của Chúa chính là cái chết và sự phục sinh của Chúa. Các ông cứ phá đền thờ này đi và nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Thánh sử Tin Mừng viết thêm rằng, đền thờ mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Với cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, Chúa đã mở ra một sự thờ phượng mới, thờ phượng trong tình yêu mến, và đền thờ mới chính là thân thể người. Thái độ của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng thôi thúc chúng ta sống cuộc đời này không phải là để tìm kiếm lợi lộc riêng cho chúng ta, nhưng là tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa Đấng là tình yêu. Chúng ta được mời gọi luôn khắc ghi và thực thi những lời mạnh mẽ của Chúa Giêsu hôm nay. Đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Khắc ghi trong tâm khảm như thế sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những hiểm nguy trong tâm hồn, để tâm hồn ta luôn là nơi Thiên Chúa ngự trị, để tâm hồn ta thoát khỏi những toan tính tư lợi, để chúng ta có thể sống với tình yêu mến, với lòng quảng đại và tình huynh đệ. Lời dạy của Chúa luôn sống động và hữu hiệu, không chỉ cho cộng đoàn hội thánh, nhưng còn cho các cá nhân, cho các cộng đồng dân sự và cho cả xã hội nữa. Thực tế, luôn có cám dỗ tận dụng những dịp thuận tiện để thu tích cho mình những tư lợi, ngay cả bất hợp pháp. Điều ấy thật là nguy hiểm trầm trọng, nhất là khi người ta lạm dụng chính Thiên Chúa, lạm dụng sự thờ phượng Thiên Chúa, lạm dụng những việc phục vụ nhà Chúa, lạm dụng danh thánh Thiên Chúa. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu, để chúng ta có thể sống mùa chay này như một dịp tốt để tái nhận biết Thiên Chúa là Chúa duy nhất của cuộc đời ta, để ta loại bỏ mọi hình thức thờ ngẫu tượng khỏi tâm hồn ta, khỏi việc làm của ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời cộng đoàn hiệp thông đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, nunc siavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sunt nunque suo in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm mọi người. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, Cha gửi lời chào tới tất cả anh chị em, người dân thành Roma, mọi người đến từ Italia và từ các quốc gia khác, đặc biệt là khách hành hương đến từ các giáo phận Granada, Malaga, Cordoba của Tây Ban Nha. Cha chào thăm nhiều nhóm đến từ các giáo xứ, các anh chị em đến từ Spinaceto, Milano và Napoli, cũng như các bạn trẻ đến từ Azzano Mella, Vicenza. Cha khuyến khích các con hãy làm chứng cho niềm vui của tin mừng, đặc biệt giữa các bạn bè và giữa các đồng nghiệp của các con. Chúc anh chị em ngày tốt lành và đừng quên cầu nguyện cho cha.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe đề tài Giáo hội Philippines và các hoạt động thăng tiến quốc gia.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các nước Á Châu và vùng Đông Nam Á, Philippines là quốc gia có đông tín hữu công giáo nhất, hơn 80 triệu trên tổng số 100 triệu dân, tức chiếm 83% dân số. xã hội Philippines có 16 giáo tỉnh với 74 giáo phận, 7 giáo phận tông tòa, 4 giáo quận và 1 giáo phận quân đội. Với 420 năm lịch sử, giáo hội Công giáo Philippines không trẻ, nhưng cũng không già đến độ không còn lòng hăng say nữa. Là một trong các giáo hội có đông tín hữu Công giáo nhất thế giới, giáo hội Philippines đã nắm giữ một vai trò quan trọng, nhất là từ các năm dưới thời cai trị độc tài của Tổng thống Marcos, giáo hội đã là lương tâm phê bình của quốc gia trước các sự dữ lịch sử gây ra biết bao nhiêu khổ đau cho người dân nước này. Tệ nạn nghèo túng, khoảng cách kinh tế xã hội quá cao giữa người giàu và người nghèo, nạn tham ô hối lộ, sự bất ổn chính trị và khuynh hướng tách rời tự trị. Trong các năm đó, giáo hội đã xác định dấn thân của mình cho việc thăng tiến các giá trị luân lý cho cuộc sống công cộng, bảo vệ hiến pháp dân chủ, trong sáng và các giá trị luân lý trong hoạt động chính trị. Trong một bối cảnh chính trị mang đậm dấu vết các vụ xì căng đan, các gian lận bầu cử, nạn hối lộ và các mưu toan đảo tránh, cả trong những thời điểm khó khăn nhất, các giám mục Philippines đã rao giảng việc khước từ đáp trả bạo lực bằng bạo lực, kêu gọi óc phân định nghiêm chỉnh và cầu nguyện chung. Không kém quan trọng là dấn thân bênh vực quyền sống và phẩm giá con người. Nó được diễn tả trên nhiều lĩnh vực, từ đấu tranh cho việc hủy bỏ án tử hình, cho tới các trận chiến bảo vệ các giai tầng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, như các thổ dân, người di cư, giới nông dân, các tù nhân, phụ nữ và trẻ em, cho tới các can thiệp liên tục vào vấn đề dân số là trọng tâm của các thảo luận công cộng tại Philippines trong thập niên qua. Các giám mục đã luôn luôn rõ ràng nói rằng lý do của nạn nghèo túng và bất bình đẳng xã hội kéo dài không phải do dân số quá đông, nhưng là vì sự thất bại của các đường lối chính trị kinh tế của chính quyền và do nạn gian tham hối lộ thống trị. Ủy ban sự sống và gia đình của Hội đồng Giám mục Phi đã tiếp tục gây ý thức cho tín hữu với các sáng kiến phát động trên toàn nước, lôi kéo sự chú ý của mọi người trên sứ mệnh của giáo hội công giáo, tự bản chất của nó gắn liền với việc bênh vực sự sống và gia đình. Chính trong đường hướng này, trong mùa chay năm nay, Hội đồng Giám mục Phi phát động chương trình quyên góp Hapak Asa, bàn ăn hy vọng, với khẩu hiệu ăn chay để nuôi sống. Đây là phong trào quyên góp mùa chay gây quỹ nuôi các trẻ em thiếu dinh dưỡng. Đức cha Honesto, ông Tioco, giám mục giáo phận Cubao cho biết, mỗi người đóng góp một chút có thể làm được rất nhiều chuyện lớn. Hồi năm ngoái chương trình này đã có thể nuôi 20.000 trẻ em thiếu ăn trong giáo phận Cubao. Tín hữu được khích lệ ăn chay và dành tiền mua thực phẩm để nuôi các trẻ em nghèo. Từ năm 2005, Ngân Quỹ Phi do Đức Hồng Y Gaudencio Rosales thành lập đã phát động phong trào cung cấp thực phẩm cho các trẻ em thiếu dinh dưỡng cùng với các tổ chức phi chính quyền. Nhờ đó, có hàng triệu trẻ em được giúp đỡ.
Trong các cuộc tranh đấu bảo vệ sự sống và gia đình, các giám mục phi đã có thể cậy dựa vào một tầng lớp giáo dân rất sinh động. Nhờ các trường công giáo tiếp tục đào tạo hàng hàng lớp lớp tín hữu chuyên môn, bổ túc cho các thiếu sót của chính quyền và dựa trên sự hiện diện ý nghĩa trong thế giới truyền thông xã hội. Thực tế, tầng lớp giáo dân đã là tác nhân lớn trong cuộc sống giáo hội phi, tích cực hoạt động trong lĩnh vực mục vụ, có khả năng làm chứng cho các giá trị nền tảng của đức tin trong gia đình và trong cuộc sống công cộng. Liên quan tới điều này, cần ghi nhận kinh nghiệm của các cộng đồng cơ bản đã phát triển rất mạnh trong 3 thập niên qua, nhất là trong các vùng quê. Ủy ban đặc trách giáo dân của Hội đồng Giám mục Phi đã chỉ cho các phong trào và các hiệp hội giáo dân 2 gương mặt quy chiếu, Thánh Lorenzo Ruiz và Trân Phước Pedro Calunso, là 2 giáo dân đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong trong năm 1987 và năm 2001. Theo các giám mục Phi, câu trả lời cho các vấn đề của đất nước là nơi từng công dân. Mỗi người phải đóng góp phần mình qua các lựa chọn cá nhân được linh hứng bởi các giá trị tin mừng. Các lĩnh vực ưu tiên của việc làm chứng đức tin là việc bảo vệ gia đình, bị đe dọa bởi các tấn kích đến từ việc phá thai, từ các đường lối chính trị kiểm soát sinh sản, từ việc gia đình bị phân cách vì nạn di cư và chủ thuyết tiêu thụ. Nhưng giáo dân cũng làm chứng trong việc chống lại nạn gian tham hối lộ là tai ương đích thực của cuộc sống công cộng. Họ cũng làm chứng trong việc thăng tiến các quyền con người, công bằng xã hội, hòa bình và việc bảo vệ môi sinh cứu vãn thụ tạo. Đặc biệt đáng chú ý là vai trò của giáo dân trong sứ mệnh của giáo hội đối với người di cư. Liên quan tới điều này, cần có sự cộng tác mục vụ với các quốc gia tiếp đón, đặc biệt là việc thăng tiến nhân bản và bảo vệ các quyền lợi của người di cư và của tinh thần đồng trách nhiệm giữa các giáo hội địa phương và người phi di cư, như các chủ thể của việc rao truyền tin mừng. Từ là vùng đất truyền giáo, ngày nay Philippines đã trở thành một quốc gia truyền giáo lớn, không phải chỉ vì ngày càng gửi các thừa sai nam nữ đi hoạt động tại Á Châu và các châu lục khác, mà cũng nhờ công tác quý báu của anh chị em phi di cư nữa. Họ là các giáo dân đem tin mừng tới các nước tiếp đón họ với chứng tá cuộc sống đức tin đơn sơ của họ.
Có một nét đặc biệt khác của giáo hội phi đó là sự hiện diện ý nghĩa của nó trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Giáo hội phi đã biết tận dụng tiềm năng của các kỹ thuật truyền thông tân tiến cho sinh hoạt của mình. Văn phòng truyền thông được thành lập năm 1988, bắt đầu hoạt động mạnh năm 1996 với trang web riêng. Ngoài việc phổ biến các tài liệu chính thức và liên lạc với các phương tiện truyền thông đời, trang mạng của Hội đồng Giám mục còn cho phát hành Nguyệt San Monitor của các giám mục, tuần báo Impact và thư thông tin Gateway, và điều hành hãng thông tin của Hội đồng Giám mục Phi liên quan tới cuộc sống của giáo hội. Trên cùng địa chỉ, nhiều giám mục cũng có blog tín hữu công giáo do chính các vị điều hành. Tuy nhiên, bên cạnh hệ thống liên mạng tối tân, việc rao truyền tin mừng đã sử dụng từ lâu trước đó phương tiện truyền thông cổ điển là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Đây là đài phát thanh của Liên hội đồng Giám mục Á Châu có trụ sở tại Manila, và hiện đài được phát trên vệ tinh nhờ mạng lưới Catholic Media Network. Đài Chân lý Á Châu là một dụng cụ chứng tá nền tảng đối với cộng đoàn công giáo tại Phi và nhiều nước Á Châu khác, trong đó có cả Việt Nam. Vì phẩm chất các chương trình, cả tín hữu các tôn giáo khác cũng đánh giá cao công tác truyền thông này của giáo hội. Các giám mục Phi thường phổ biến các sứ điệp trên các làn sóng của đài trong các thời điểm quan trọng của cuộc sống quốc gia. Hiện nay, giáo hội Philippines đang đề ra các ưu tiên mục vụ mới vì phải đương đầu với các thách đố nghiêm trọng như hiện tượng toàn cầu hóa khiến cho số người nghèo bị gạt bỏ ngoài lề xã hội gia tăng, việc thăng tiến nền văn hóa hòa bình. Ngoài ra, đất nước Phi cũng đang phải trải qua một giai đoạn tế nhị trên bình diện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo. Vì thế, giáo hội đã tái điều chỉnh các ưu tiên mục vụ của mình, trong đó có việc giúp tín hữu đào sâu đức tin, lôi cuốn mọi người tham gia vào trong cuộc sống giáo hội, đào tạo tầng lớp giáo dân để biến đổi xã hội, củng cố gia đình, đánh giá cao giới trẻ, canh tân việc đào tạo hàng giáo sĩ, chú ý tới các vấn đề môi sinh, đối thoại liên tôn, truyền giáo cho các người chưa biết Chúa, đặc biệt trong vùng Á Châu. Giáo hội Phi đặc biệt nêu bật việc cần thiết tái rao truyền tin mừng bắt đầu từ các anh chị em nghèo túng nhất. Trọng tâm của lĩnh vực này là trường học công giáo, cống hiến cho trẻ em và người trẻ một nền giáo dục nhân bản toàn vẹn. Trên bình diện mục vụ giáo xứ, nhiều dòng tu nam nữ tiếp tục đề nghị đặc sủng của dòng như món quà cống hiến cho giáo hội địa phương. Trong nghĩa này cũng có việc dấn thân gia tăng phẩm chất thăng tiến ơn gọi bằng cách mở các cộng đoàn mới trong các tỉnh nhỏ.
Hiện nay, còn có một thách đố khác mà giáo hội Phi đang phải đương đầu. Đó là nạn các giáo phái Tin lành lan tràn, đặc biệt trong các khu xóm nghèo ngoại ô của các thành phố. Cho tới cách đây mấy thập niên, Philippines là quốc gia hầu như có đại đa số dân theo công giáo. Ngày nay có nhiều giáo phái Pentecostal, Tin lành, các giáo phái Tân Kitô hoạt động, và những gì họ rao giảng thường trái nghịch với các giáo huấn của giáo hội công giáo. Nhưng họ đang ngày càng lôi cuốn dân chúng. Trong số các cộng đoàn tôn giáo mạnh, có giáo hội Phi độc lập, cũng còn gọi là giáo hội Aplipay, do một cựu linh mục công giáo là Gregorio Aplipay thành lập năm 1902. Đây là giáo hội đông thứ hai sau giáo hội công giáo. Có một cộng đoàn Kitô thứ hai chống công giáo là giáo hội của Chúa Kitô, do ông Felix Manano Isugan thành lập, và là cộng đoàn lớn hàng thứ ba tại Philippines. Đứng trước sự bành trướng của hai nhóm này và nhiều giáo phái Tin lành và Pentecostal khác, giáo hội đã tìm các hình thức mới giúp củng cố đức tin của các tín hữu bằng cách để cho các phong trào giáo dân hoạt động mạnh. Trong đó có phong trào canh tân đặc sủng trong Thánh Linh, phong trào Ensadai do ông Michael Velader hướng dẫn. Đây là phong trào có ảnh hưởng xã hội chính trị ngày càng lớn, cũng nhờ đài phát thanh và truyền hình do phong trào điều hành. Hiện nay, phong trào Ensadai có 8 triệu thành viên trên toàn thế giới, nhờ làn sóng người phi di cư ra nước ngoài đem phong trào tới các quốc gia tiếp nhận họ. Họ sống đức tin mạnh mẽ và trung thành nêu gương sáng, khiến cho nhiều người Âu Châu đã xa rời đức tin và giáo hội trở về với Chúa, và nhiều người không biết Chúa xin theo đạo. Philippines hiện có tới 10 triệu người sống và làm việc tại 193 quốc gia trên thế giới. Tổ chức người Phi làm việc tại nước ngoài điều hợp các vấn đề của khối người Phi làm việc tại các nước khác. Đây là lý do khiến cho Hội đồng Giám mục Phi định nghĩa các anh chị em người Phi làm việc tại hải ngoại là các tông đồ tân thời của việc rao truyền tin mừng. Họ gồm những công dân Phi sống luôn tại nước ngoài, hay ký hợp đồng làm việc một thời gian, hay như sinh viên du học. Trong chương trình mục vụ của Giáo hội Phi, cũng có việc đối thoại với Hồi giáo. Trên đảo Mindalo, có 10 triệu người Phi theo Hồi giáo sinh sống, và giữa họ có các nhóm chủ trương độc lập, nên chiến đấu vũ trang chống lại chính quyền trung ương. Từ mặt trận giải phóng Hồi giáo Mindanao cho tới các nhóm dân quân Hồi, có liên hệ tới phong trào Hồi giáo cuồng tín như Âu Sanja, là một nhánh của tổ chức Al-Qaeda. Trong đó, có một số thành viên thề hứa trung thành với nhà nước Hồi giáo IS. Chính trong bối cảnh này, Giáo hội Công giáo tìm các phương thức đối thoại với Hồi giáo và thành lập diễn đàn giám mục Unlapa, gồm các giám mục Công giáo và các lãnh tụ Hồi giáo, nhằm suy tư và cùng nhau dấn thân cho hòa bình và hòa giải. Nói và dạy các trẻ em và người trẻ, sinh viên, học sinh thuộc các tôn giáo khác nhau biết đối thoại, đề nghị với họ một kinh nghiệm đào tạo, chia sẻ và cầu nguyện.
Đây đã là sinh hoạt được phong trào Sinsila kiên trì thực thi trong 25 năm qua trên đảo Mindanao. Hàng năm phong trào Sinsila tổ chức đại hội liên tôn tại làng Hòa Hợp trong tỉnh Zamboanga, quy tụ hàng ngàn bạn trẻ đến từ khắp nơi trong toàn nước. Kinh nghiệm này đã do Linh Mục Sebastiano Dambra thuộc Hội Truyền giáo nước ngoài Milano khởi xướng với các khóa họp kéo dài nhiều ngày nhằm phổ biến một tinh thần và một nền văn hóa đối thoại, hòa giải, hòa bình giữa các thế hệ trẻ. Kinh nghiệm này của tổ chức Sinsila cũng đang thu hút sự chú ý của nhiều nước Á Châu khác như Indonesia, là quốc gia có đông người theo Hồi giáo nhất thế giới. Ngoài ra, từ năm 2010, cũng có tuần hòa hợp liên tôn do Liên Hiệp Quốc khởi xướng. Từ năm 2012, tuần hòa hợp liên tôn cũng được tổ chức tại Zamboanga và nhiều thành phố nhỏ khác trên đảo Mindanao. Năm nay, ngày này có đề tài là quyền biến đổi của tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân cho thiện ích chung. Cha Sebastiano Damra là một trong những người thuộc ban tổ chức. Theo cha, vấn đề hòa bình ngày nay không thể được giải quyết với một luật như luật băng Samoro. Tại Mindanao, hòa bình nằm trong tay các vị lãnh đạo Hồi và các vị lãnh đạo khác. Họ phải có can đảm đương đầu với các ý thức hệ cho thiện ích của mọi người, một cách can đảm và không dàn xếp lắt léo. Tuần hòa hợp liên tôn là cơ may rất lớn giúp các tín hữu Kitô và Hồi giáo đương đầu với các đe dọa tại Mindanao này. Chúng tôi tái khẳng định việc hiểu biết tinh thần yêu thương hiện hữu trong mọi tôn giáo và là yếu tố chung của hòa bình hiện hữu trong mọi nền văn hóa và tôn giáo. Vì thế, việc đối thoại liên tôn dựa trên lòng tôn trọng và tình yêu thương rất quan trọng. Nó là việc đối thoại đích thực được xây dựng trên sự đối thoại với Thiên Chúa, với chính mình, với tha nhân và với thụ tạo.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Tứ Quyết điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Sáu tuần qua mùng 2 tháng 3, 33 giám mục thuộc 26 giáo phận trong Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến Roma để hành hương mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Sáng thứ Bảy mùng 3 tháng 3, các vị đã cử hành thánh lễ tại mộ thánh Phêrô cùng với cộng đoàn liên tu sĩ Việt Nam ở Roma. thứ hai hôm nay, các giám mục Việt Nam sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha, gặp các vị lãnh đạo trong Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Và những ngày tới đây, các vị sẽ chia thành ba đoàn để thăm các cơ quan Tòa Thánh. Sáng thứ năm tới đây, mùng 8 tháng 3, các vị sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha tại nguyện đường nhà trọ Thánh Mắc Ta ở nội thành Vatican.
Từ sáng thứ hai, 26 tháng 2, Đức Thánh Cha đã nhóm họp với Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Ngài trong 3 ngày. Đây là khóa họp thứ 23 kể từ 5 năm qua, từ khi Ngài lên làm giáo hoàng. Trong số 9 vị thành viên, có Đức Hồng Y George Bell đang ở Australia, và Đức Hồng Y Laurent Monseigneur, Tổng giám mục Kinshasa bên Congo, chỉ đến được từ tối thứ hai do chuyến bay của Ngài bị hủy bỏ vì thời tiết xấu. Đức Thánh Cha cũng hiện diện, ngoại trừ sáng thứ tư, Ngài bận tiếp kiến chung với các tín hữu hành hương. Phát ngôn viên Tòa Thánh, ông Greg Bork, cho biết, trong số các vấn đề được bàn đến, có quy chế thần học của các hội đồng giám mục, các nhân sự và sự giảm chi của Tòa Thánh, sau cùng là vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên. Các hồng y cũng đào sâu về bộ phát triển nhân bản toàn diện, bộ các giáo hội công giáo Đông Phương và bộ truyền giáo. Suy tư về quy chế thần học của các hội đồng giám mục đi từ số 32 của Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó Ngài khẳng định rằng, quy chế của các hội đồng giám mục không được giải thích đủ như những chủ thể có những chức năng cụ thể, kể cả một thẩm quyền đích thực nào đó về đạo lý. Sự trung ương tập quyền thái quá, thay vì trợ giúp, thì lại làm cho đời sống và năng động truyền giáo của giáo hội thêm phức tạp. Vấn đề ở đây là đọc lại tự sắc Apostolos Suos, các tông đồ của Chúa, trong một tinh thần tản quyền lành mạnh mà chính Đức Thánh Cha đã nói khi tái khẳng định rằng chính Ngài giữ gìn sự hiệp nhất trong giáo hội.
Trong khóa họp, các hồng y đã nghe Đức Tổng giám mục Jean Romeo Polosky, trưởng phân bộ thứ ba mới được thành lập tại Phủ Quốc vụ Khanh, nói về sự tiến triển của phân bộ này. Phân bộ có nhiệm vụ tuyển chọn, huấn luyện và chăm sóc các nhân viên ngoại giao Tòa Thánh. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich bên Đức, đã trình bày về nhân sự khi nói về công việc của Hội đồng Tòa Thánh về kinh tế. Hội đồng đã nghiên cứu những đề nghị để xác định các thẩm quyền của một cơ quan điều hành nhân sự của Tòa Thánh. Ngài cũng nói về những tiến bộ tích cực trong các lĩnh vực trình bày kết toán chi thu, giảm chi và giảm bớt sự thiếu hụt ngân sách của Tòa Thánh. Trong lĩnh vực này, Hội đồng Kinh tế đã quyết định soạn một tập chỉ dẫn cho các cơ quan Tòa Thánh để giảm bớt chi phí. Các vị cũng thảo luận về những chọn lựa khác nhau cho Bộ Giáo lý Đức Tin trong việc xét xử mau lẹ những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên. Ngoài ra, các hồng y đã nghe Đức Hồng Y Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trình bày về hoạt động của Bộ và cũng đào sâu những suy tư về Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương và Bộ truyền giáo.
Sáng thứ Năm mùng 1 tháng 3, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố thư gửi các giám mục trên thế giới về một số khía cạnh của ơn cứu độ Kitô giáo. Văn kiện mang tựa đề Placius Deo lấy từ đoạn 1 câu 9 trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô dạy rằng, trong sự từ nhân và khôn ngoan, Thiên Chúa đã muốn tỏ mình và cho biết mầu nhiệm thiên ý của Ngài. Thư tái khẳng định giáo huấn của Đức Tin Kitô đứng trước những quan niệm chỉ tin vào sức riêng và kế hoạch phàm nhân trong việc tìm kiếm ơn cứu độ, đồng thời bác bỏ lập luận của người tin vào sự cứu độ nội tâm, bác bỏ lập luận của những người phủ nhận thân mình Chúa Kitô là cộng đoàn giáo hội. Trong lời giới thiệu văn kiện tại cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Ladaria Ferre, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cho biết, sau khi tuyên ngôn Dominus Jesus, Đức Giêsu là Chúa, được công bố hồi năm 2000, một số nhà thần học đã yêu cầu Bộ Giáo lý Đức Tin đào sâu một số khía cạnh đã nói trong tuyên ngôn ấy và đề nghị công bố một văn kiện mới về ơn cứu độ Kitô giáo. Vì thế, sau khi đào sâu kỹ lưỡng đề tài quan trọng này với sự cộng tác của các chuyên gia cố vấn của Bộ, hôm nay, thư Placius Deo được công bố. Văn kiện được gửi đến các giám mục trong giáo hội công giáo với tất cả các tín hữu nói chung, đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 16 tháng 2 vừa qua và yêu cầu công bố càng sớm càng tốt. Thư nhóm tiếp nối đại truyền thống Đức Tin, đặc biệt là giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco, nhắm làm nổi bật một số khía cạnh của ơn cứu độ Kitô giáo mà ngày nay người ta có thể thấy khó hiểu vì những biến chuyển văn hóa gần đây.
Vậy đâu là những biến chuyển văn hóa làm nu mờ sự tuyên xưng đức tin Kitô vốn công bố Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất và đại đồng? Đức Thánh Cha Phanxicô trong giáo huấn thông thường của Ngài thường nhắc đến hai xu hướng dưới một số khía cạnh giống hai lạc giáo cổ xưa, đó là thuyết Pelagie và thuyết Ngộ giáo. Tuy rằng có một sự khác biệt lớn giữa nội dung lịch sử bị tục hóa ngày nay với nội dung của những thế kỷ thời đầu Kitô giáo. Thời nay, có chủ thuyết Tân Pelagie lan tràn, cho rằng mỗi người hoàn toàn tự trị, có thể cứu độ chính mình mà không cần nhìn nhận mình lệ thuộc Thiên Chúa và tha nhân trong thẳm sâu con người của mình. Vì thế, việc cứu độ là điều tùy thuộc nỗ lực của mỗi người, hoặc những cơ cấu hoàn toàn phàm nhân, và không có khả năng đón nhận sự mới mẻ của Thánh Thần Chúa. Trong nhãn giới này, Chúa Kitô bị coi như một gương mẫu nên noi theo, nhưng không phải là đấng biến đổi thân phận phàm nhân bằng cách tháp nhập chúng ta vào một cuộc sống mới được hòa giải với Chúa Cha và giữa chúng ta với nhau nhờ Thánh Linh. Đằng khác, có một thứ tân thuyết Ngộ giáo trình bày việc cứu độ hoàn toàn nội tâm, khép kín trong thái độ chủ quan. Người ta chủ trương giải thoát con người khỏi thân xác và vũ trụ vật chất. Trong đó, ta không còn khám phá những dấu vết bàn tay quan phòng của đấng tạo hóa, nhưng chỉ thấy một thực tại vô nghĩa, có thể lèo lái được theo lợi ích của con người. Xu hướng này quan niệm một sự cứu độ hoàn toàn nội tâm. Sự cứu độ này khơi lên một xác tín bản thân mạnh mẽ, hoặc một tâm tình mạnh được kết hiệp với Thiên Chúa, nhưng không đảm nhận, chữa lành và canh tân những tương quan của chúng ta với người khác và với thế giới được tạo dựng. Trong bối cảnh trên đây, thư của Bộ Giáo lý Đức tin muốn đương đầu với những xu hướng thu hẹp ấy, đang đe dọa Kitô giáo ngày nay và tái khẳng định rằng ân cứu độ theo kế hoạch giao ước của Chúa Cha, hệ tại sự kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện từ chiếc đạp rể đến chiếc áo ăn bà, hành trình từ một đầu bếp trở thành linh mục.
Cha Stefan Esplet hiện đang là cha xứ của giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Belleville, thuộc quận 19 của thành phố Paris. Nhưng trước khi trở thành linh mục, cha đã là một đầu bếp trong gần 10 năm trời. Mãi đến năm 27 tuổi, cha mới quyết định vào chủng viện để theo đuổi ơn gọi linh mục, phục vụ trong nhà hàng các linh hồn, như cha chia sẻ cách hài hước. Cha Stefan kể về hành trình trở thành linh mục của mình như sau. Tôi sinh ra trong một gia đình bình dân, cha tôi là một thợ sơn xe, còn mẹ tôi là thợ may quần áo. Cha mẹ tôi phải làm việc rất bận rộn, do đó chính bà của tôi là người đã nuôi dạy tôi. Tôi có một tuổi thơ đơn giản nhưng rất hạnh phúc. Bà tôi không siêng năng thực hành đạo lắm, nhưng bà lại có lòng bác ái. Bà làm điều gì đó mỗi ngày để phục vụ giáo hội và những người khác. Tôi luôn nhìn thấy điều bà làm và nó gây ấn tượng đối với tôi rất nhiều. Bà tôi là một phụ nữ nhà quê, không biết đọc, không biết viết, nhưng làm việc nhà, chăm sóc cho người dân. Bà không biết làm gì, nhưng lại làm hết lòng với tình yêu thương. Đời sống Kitô hữu đối với tôi chỉ như thế. Sau đó, tôi đã học giáo lý và rước lễ lần đầu. Không lâu sau khi học giáo lý, rước lễ lần đầu và thêm sức, tôi đã dừng thực hành đạo vì nó không hứng thú với tôi tí nào. Tôi chỉ tiếp tục đi theo bà tôi làm việc bác ái. Từ khi còn nhỏ, tôi đã giúp bà tôi chuẩn bị các bữa ăn cho gia đình. Tôi đã học cách nấu với bà. Chính từ đó mà đam mê nấu ăn đến với tôi khi nhận thấy việc nấu ăn là cách để vui chơi, tụ họp và hiệp thông với nhau. Khi đọc lại cuộc sống của mình bây giờ, tôi nói rằng Chúa đã sắp đặt sẵn phương trình. Lúc 7 tuổi, tôi đã biết rằng mình muốn trở thành một đầu bếp. Tôi bắt đầu làm việc từ 14 tuổi, và tôi đã theo một con đường chuyên nghiệp, làm việc trong các nhà hàng nổi tiếng. Nhưng Thiên Chúa, với tôi vẫn là con số 0. Không thánh lễ, không lễ Giáng sinh, không phục sinh. Đối với tôi, Giáng sinh chỉ là con gà tây mà người ta mua về, cắt cổ và nhổ lông. Do việc học và làm việc, tôi đã xin hoãn nghĩa vụ quân sự và tôi thi hành vào năm 22 tuổi. Tôi đã kết bạn với một người sống không xa nhà tôi lắm. Một ngày kia, cậu Xavier này nói với tôi, "Nghe này Stefan, tôi muốn đề nghị anh đi lộ đức." Tôi trả lời không, không, nó không dành cho tôi. Nhưng bạn tôi này nỉ, tôi tìm hiểu và biết rằng nếu tôi đi lộ đức với quân đội, tôi sẽ được trừ 4 ngày trong quân ngũ. Tôi tự nhủ, tuyệt vời, đây là động lực thiêng liêng để đi lộ đức. Tôi đã đi lộ đức với động lực này, và ở đó mọi thứ đã đảo lộn. Đây là lần đầu tiên tôi đi chung với các Kitô hữu, các linh mục, và điều này làm tôi ngạc nhiên, vì tôi đã có thành kiến về giáo hội, về các linh mục, vân vân. Khi tôi thấy những con người bình thường, cười đùa, vui vẻ, và đặc biệt là họ rất chu đáo quan tâm lẫn nhau, hỗ trợ giúp đỡ người bệnh. Người ta nói với tôi, "Stefan, anh nên đi đến hang đá." Tôi không cảm thấy mình xứng đáng đi đến đó, nên tôi đi sang phía bên kia bờ sông, đối diện với hang đá. Và thời gian dừng lại ở đó, tôi đã nhận được sự mặc khải của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ nói với lòng tôi. Đức Mẹ nói, "Stefan, xắn tay áo lên và làm việc trong giáo hội và là con của Mẹ." Sau đó, khi tôi trở lại quân đội, tôi đã thay đổi. Tôi luôn nói về Chúa và người ta không hiểu. Tôi bắt đầu cầu nguyện, lần đầu tiên trong cuộc đời, và điều này âm vang trong tôi, tận sâu thẳm tâm lòng tôi. Sau 3 tháng ở Áo, tôi trở về Paris để làm việc, và đó là lần đầu tiên tôi làm chứng về đức tin của tôi ở nơi làm việc. Đức tin của tôi quá mạnh mẽ, biến đổi tôi. Người ta đặt câu hỏi với tôi và tôi đã nhìn thấy những cuộc đời trở lại từ chứng từ của tôi. Vào ngày Chủ nhật, vì chúng tôi không thể đi tham dự thánh lễ, trước khi ăn khai vị, tôi tập hợp các bạn lại và chúng tôi đọc kinh lại cha, và chúng tôi đã lập nên một nhóm cầu nguyện. Vào một thời điểm rất quan trọng, tôi thưa với Chúa, "Ngài muốn con làm gì?" Và tôi đã nghỉ phép 1 tháng để suy nghĩ về câu hỏi, Chúa muốn điều gì cho tôi? Tôi đã có kế hoạch mở một nhà hàng, có nhà riêng và lập gia đình. Lúc đó tôi làm 3 điều. Gặp lại vị linh mục đã đồng hành với tôi trước đó ở Áo và hiện đang ở Anh Quốc. Thực hiện một cuộc hành hương khác đến Lộ Đức và làm một cuộc tĩnh tâm. Tất cả xảy ra ở Anh Quốc. Những người trẻ đề nghị tôi tham dự một tối cầu nguyện. Tôi ở ngoại ô London trước thánh thể. Tôi chưa bao giờ làm điều này trong đời mình. Người ta nói với tôi, bạn nói với người, người sẽ lắng nghe bạn lắng nghe người. Tôi đã cầu nguyện, nhưng sau nửa giờ vẫn không có gì. Tôi quyết định dừng chầu Chúa như ở Lộ Đức, thì thời gian như ngừng lại. Lần này không phải Đức Mẹ, nhưng chính Chúa Giêsu nói với tôi, "Stefan, bỏ con dao xuống, bỏ lò bếp, hãy theo ta và trở thành linh mục." Tôi xin Chúa 3 dấu chỉ. 3 lần tôi sẽ mở sách Thánh Kinh, và tôi muốn rằng nó được rõ ràng. Đoạn thứ nhất là sách Ngôn Sứ Ezekiel chương 3 câu 17. Hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel, ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo lại cho chúng biết. Đoạn này không thuyết phục lắm. Đoạn thứ hai, trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói, các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta. Lời này chính xác đối với tôi. Đoạn thứ ba, xin cho ý Chúa được thể hiện. Lúc đó tôi thưa, đồng ý, tôi đã 27 tuổi. Tôi đã đẩy cánh cửa của chủng viện. Đó là một thế giới khác, một thế giới mà tôi chưa từng biết. Tôi đã biết đến thế giới nấu ăn, những người đàn ông, sự mạnh mẽ. Còn ở chủng viện, người ta nhẹ nhàng lịch sự. Rồi những bài giảng, vân vân. Đó không phải là phong cách của tôi. Tôi nói thẳng. Vì vậy, từ tháng thứ hai, tôi bị suy sụp và chịu hết nổi, la lên. Chúng tôi không hiểu gì về những từ vô nghĩa của các giáo sư. Tôi được gọi lên văn phòng giám đốc và người ta đã chọn cho tôi một giáo sư hướng dẫn. Và đó là cách tôi dần dần từng bước học tập. Tôi không hề hối hận về thời gian chủng viện của tôi, mặc dù lúc đầu rất khó khăn. tôi đã được thụ phong linh mục bởi đức cha Lustiger vào năm 1996. Sau này ngài là Hồng y Lustiger.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.